Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Buồn vui cùng nhau trong một bữa cơm đạm bạc. Vì vậy, có khi nào đó trên bữa trường chúng ta thất bại thì chính là nơi đây giống như một ảnh hưởng của một kẻ thù để ẩm cho chúng ta những lúc chiều đấm về. Đại đức Pháp Sư ta
Phật Tòa, tất cả chúng ta hãy chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cung thỉnh Đại Đức An Tọa. Xin mời tất cả quý vị Phật tử ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay kỳ huân tu trong tháng mỗi ngày một lần, xin lỗi, mỗi tháng một lần ở tại Việt Chương Tu, lần này được đón tiếp rất là nhiều hành giả lần đầu tiên đặt chân tới đây, phải không? Và xin kính đến quý vị là cầu chúc an lành và hạnh phúc trong chánh pháp với một ngày tu tập. Sáng sớm thì thầy đã được đón tất cả các vị ở rất là xa, ở tuốt miền Tây, nói là cả đêm không ngủ được, phập phòng hồi hộp sợ xe bỏ, phải không? Chạy tới đây nó chồm mèn ơi, ở ngoài sao thấy trẻ quá vậy nè. Vậy mà có các em kia nó, trời sao ở ngoài thấy đen mà xấu quá ha. Những cái lời cấm kỵ vậy mà nó cũng nói được. Thật ra chúng tôi thấy rất là hạnh phúc. Hạnh phúc ở một điều là dù cuộc sống của quý vị nó còn rất là nhiều khó khăn, nhưng mà quý vị vẫn tranh thủ sắp xếp lại thời gian để đến Viện Chuyên Tu. Điều kiện nó không có được đầy đủ giống như sự mong ước của quý vị ở một cái đạo tràng tu tập. Thì xin thưa với lại quý vị, thì vì đây là một cái đạo tràng nó ở miền núi mà. Ở đây mà nói miền núi người ta không có tin, nhưng mà thực sự là nó sát cái chân núi Thị Vải này rồi. Cộng thêm đất nó cũng không có rộng, rồi chùa nó cũng không có được thoáng. Mai là chùa không có cái vách tường đó, chứ có vách tường nữa rồi không biết chỗ đâu mà ngồi. Thật ra trong cái cuộc sống này chỉ cần quý vị mà gọi điện tới chùa xin dự tu một ngày là quý thầy cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Vì ngay nơi chỗ mà quý vị khởi lên cái ý muốn tu đó, lúc đó là cái thiện tâm nó rất là lớn. Khi cái thiện tâm nó phát mạnh như vậy đó, thì cái sự tu tập của mình nó sẽ ổn. Ít nhất trong cái giai đoạn đó, cái thời điểm đó, chúng ta cảm thấy rất là bình yên. Thì cái tâm niệm bình yên khi mà chúng ta xin ghi danh để tu, hay là cái tâm niệm không bình yên để chúng ta chuẩn bị đối phó với những trái ngang của cuộc đời, tất cả những tâm niệm buồn hay vui giữa vấn đề thành bại, thuận hay nghịch trong cuộc sống, có điều chúng ta thấy được và có những việc chúng ta chỉ cảm nhận được do nó không có hình tướng. Thì tất cả các sự kiện, các hiện tượng mà chúng ta có thể thấy, có thể biết, có thể nghe, có thể nhìn, có thể suy đoán, có thể cảm nhận, tất cả những điều đó Đạo Phật gọi là Pháp. Cho nên hôm nay chúng tôi sẽ trình bày với lại quý vị chủ đề Pháp. Vừa rồi thì chúng ta học cái bài Phật, nhưng mà cũng còn nợ quý vị một vài cái ý niệm rất là quan trọng đối với Đức Phật. Nhờ có Đức Phật thì chúng ta mới biết giáo Pháp. Nhưng bây giờ xin hỏi quý vị nè, Phật với Pháp cái nào có trước? Con trả lời hả? Rồi mời con đứng lên coi Phật với Pháp cái nào có trước.
Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, là bạch thầy, bạch thầy là nếu như mà không có, nếu như mà không có Pháp thì sẽ không có Phật, mà không có Phật thì cũng sẽ không có Pháp. Như thế nên con suy nghĩ là hai cái sẽ như nhau.
Này, con lý luận giống như con gà với cái trứng gà vậy. Có người nói là con gà nó có trước, nhờ con gà nó mới đẻ ra cái trứng gà. Nhưng mà nhờ cái trứng gà nó mới nở ra con gà. Cho nên cuối cùng hai cái có cùng lúc. Phải không? Thôi được rồi, cảm ơn, ngồi xuống. Bị hù một cái là sợ rồi. Thật ra câu trả lời đầu tiên của em này rất chính xác. Đó là Pháp có trước Phật. Mình biết giáo Pháp, Pháp là gì? Là kinh điển đó. Mình tại tạm thời mình hiểu là kinh điển hay là những cái điều mà dạy chúng ta là do Đức Phật nói lại cho mình nghe, đúng không? Thì như vậy Pháp là từ đâu mà ra? Từ Đức Phật nói cho chúng ta nghe. Nhưng mà khi Đức Phật chưa có thành Phật thì Pháp nó có chưa? Có rồi chứ chưa gì. Có rồi, có sẵn đó rồi. Pháp vô thường, Pháp vô ngã, tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên, tất cả những Pháp đó chờ Phật ra đời rồi nó mới có, hay là nó có trước? Nó có trước rồi. Nhưng mà Đức Phật là người quan sát tất cả sự vận hành của những hiện tượng, những sự kiện đó, và Ngài hệ thống lại một cách rõ ràng, vì biết được nguồn gốc phát sinh và đi tới hoại diệt, sự vận hành của nó như thế nào, Đức Phật thống kê lại hết rồi trình bày cho chúng ta nghe. Như vậy thì rõ ràng là Pháp có trước. Giáo Pháp hay nói chung Pháp là có trước. Và Đức Phật cũng giống như chúng ta là người khám phá ra sự vận hành của các sự kiện hiện tượng mà chúng ta được gọi là Pháp đó. Giới thiệu lại cho chúng ta biết. Chính vì thế Đức Phật được tôn xưng rất là nhiều mỹ hiệu mà ở trong kinh gọi là Như Lai Thập Hiệu, tức là 10 hiệu của Như Lai. Thì hôm nay là cái bài này mình ăn gian cái bài học hôm nay để mình trình bày tiếp về 10 hiệu của Như Lai. Quý vị nhớ 10 hiệu đó không? Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thì chúng tôi xin phép sẽ trình bày sơ về ý nghĩa của 10 hiệu này để quý vị biết. Vì 10 hiệu này ở trong kinh thì thường thì nói luôn liên tục 10 hiệu, nhưng mà có những kinh người ta chỉ nói có một hiệu trong 10 hiệu này, thì chúng ta không hiểu thì chúng ta không biết. Thứ nhất, chữ Như Lai. Như Lai là toàn thể như như bất động. Đức Phật tùy duyên mà đến trong muôn loài, đến trong muôn loài mà vẫn như như bất động, cho nên gọi là Như Lai. Chữ Như là như như bất động, chữ Lai là đến, tức là đến trong muôn loài để hóa độ chúng sanh mà tâm không hề thay đổi, không bị tất cả các cảnh các nghiệp chi phối, cho nên gọi là Như Lai. Thì độ xong Đức Phật lại ra đi đến cảnh giới khác độ, cho nên còn gọi là Như Khứ. Tức là Như Lai là đến một cách như như bất động, và Như Khứ tức là hết duyên rồi ra đi một cách như như bất động. Quý vị hiểu nghĩa không? Mình là Phật tử, bây giờ mình không kêu Phật tử nữa, mình kêu Như Lai tử. Được không? Kêu Như Lai tử được không? Tiếng này chưa có, chưa nghe thấy trong từ điển có ghi lại. Thì quý vị biết cách đây hơn 40 năm thì đất nước còn chìm trong chiến tranh đó. Có một gia đình nọ rất là tin sâu vào Phật Pháp. Thì người chồng bị mất vì chiến tranh, cho nên người vợ đó nuôi đứa con gái rất là gian nan cho đến lúc 18 tuổi. Khi có người tới để hỏi cưới thì người mẹ quá phụ này cũng định hôn ước cho con gái. Thì còn 3 ngày nữa sẽ đến ngày cử hành hôn lễ. Cô con gái này bất hạnh lại bị chết vì chiến tranh. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi là lên xe hoa về nhà chồng. Cô chết để lại biết bao nhiêu điều thương tiếc cho người thân, vì cô gái này rất là tốt, hiền lành. Khi mọi người tới viếng đó, họ rất là đau lòng vì cô chết rất là thương tâm. Nhưng mà bà mẹ ngồi kế bên cái quan tài của đứa con, ngồi im lìm, không nhúc nhích, không khóc. Bà rất là bình thường, thản nhiên. Thì mọi người rất là thắc mắc, hỏi bà này tại sao mà con bà chết thê thảm như vậy mà bà không có một chút động lòng. Thì người mẹ này bình thản ngồi trả lời: không ai mời nó đến giữa cuộc đời này, không ai đuổi nó lại đi. Nó đến một cách âm thầm, nó đi một cách lặng lẽ. 18 năm qua nó đã hoàn tất một đoạn đường mà nó cần phải đi, và làm xong những việc nó cần phải làm. Khi nó đến, không ai vui mừng. Và khi nó đã làm xong công việc của nó ở một đoạn đường đó, nó ra đi, cho nên không có gì phải đau buồn. Tất cả đều là nhân duyên gặp gỡ giữa cuộc đời này. Quý vị biết lời nói của bà mẹ này và cái câu chuyện được ghi ở trong một cái tác phẩm rất là nổi tiếng của Phật giáo. Khi chúng tôi đọc, chúng tôi thấy cái bà mẹ này là bà tu rất là nhiều. Bà hiểu thấu được cái nghĩa của chữ Như Lai và Như Khứ. Có nghĩa là đến một cách như như bất động, theo duyên mà đến. Rồi hết duyên lại ra đi một cách như như bất động. Chỉ làm tất cả những việc cần phải làm cho cuộc sống được bình yên, được an lạc và được hạnh phúc. Cái đó gọi là Như Lai. Đó là cái mỹ hiệu của Đức Phật. Cái mỹ hiệu thứ hai là ứng cúng. Chữ ứng tức là xứng đáng, cúng là cúng dường. Tức là Đức Phật xứng đáng được trời và người cúng dường để làm ruộng phước cho vô lượng chúng sanh. Cho nên gọi là ứng cúng. Thì người nào mà cúng dường thì giống như là gieo cái hạt giống vào trong cái ruộng phước đó. Cho nên Ngài được gọi là ứng cúng. Nghĩa thứ ba là chánh biến tri. Chữ chánh có nghĩa là đúng đắn. Chữ biến là cùng khác, chữ tri là hiểu biết. Chánh biến tri là chỉ cho Đức Phật là một người hiểu biết, thấu suốt khắp tất cả một cách chân chánh và đúng như thật. Đó là ý nghĩa của chữ chánh biến tri. Mấy cái này là thuật ngữ của Phật giáo, nó hơi khó nghe. Quý vị để ý thì mới nghe được, chứ còn nó không có vui được. Nhưng mà chúng ta hiểu thì chúng ta đọc kinh, chúng ta sẽ thẩm thấu được rất là nhiều vấn đề. Cái nghĩa thứ tư là minh hạnh túc. Chữ minh có nghĩa là trí tuệ, chữ hạnh là công hạnh, chữ túc là đầy đủ. Như vậy minh hạnh túc là chỉ Đức Phật là cái bậc đầy đủ cả trí tuệ và công hạnh. Còn chữ thiện thệ, chữ thiện tức là khéo léo, chữ thệ là vượt qua, thiện thệ là khéo vượt qua được bờ sanh tử luân hồi để đến Niết Bàn. Khi đến cõi sanh tử này độ sanh, nhưng mà Ngài vẫn thường ở trong Niết Bàn, không rời cảnh Niết Bàn. Đó là ý nghĩa của chữ thiện thệ. Thì chúng ta là Phật tử đó, khi chúng ta làm một cái việc gì mà chúng ta không rời chánh niệm của mình, thì đó là cái chất Phật nó hiện hữu ra. Thì quý vị thấy chỉ có cái chữ Phật tử là chúng ta thường hay dùng là chỉ cho đứa con của Phật, nhưng mà chưa bao giờ mình nghe chữ thiện thệ tử, phải không? Vậy mà hồi đó chúng tôi học chung với một thầy đó, thầy viết bích báo á, tự nhiên thầy xưng thiện thệ tử, cái thầy để cái tên thầy vô đọc, mình không hiểu thiện thệ tử là gì. Lần đầu tiên mình đọc mà tra hết từ điển không có ra chữ thiện thệ tử. Thì hỏi thầy tại sao, thầy nói thì thiện thệ là Đức Phật, còn tử là con, thì mình là con của Đức Phật gọi là thiện thệ tử. Nhưng mà mấy thầy thì chọc lại cho tử đó là chết á, thiện thệ tử tức là ông Phật chết, tức là ông tu làm sao mà làm cho Phật chết. Thì cái kiểu này tội nó nặng lắm. Cái mỹ hiệu thứ sáu là thế gian giải. thế gian là chỉ thế gian, chỉ giải là hiểu rõ. Như vậy thế gian giải có nghĩa là rành rẽ tất cả các pháp của thế gian và xuất thế gian. Vô thượng sĩ, sĩ là người thôi chứ không là gì, chữ sĩ là một người. Vô thượng là không ai vượt hơn. Vô thượng sĩ tức là một người mà không ai có thể vượt hơn hết nữa. Cho nên trong kinh dịch ra là đấng vô thượng. Điều ngự trượng phu, chữ điều ngự, chữ điều này là điều phục, và chữ ngự cũng có nghĩa là ngự phục. Mà chữ điều là điều phục những chúng sanh can cường, còn ngự là ngự phục những chúng sanh nhu nhuyễn. Như vậy điều ngự trượng phu là chỉ cho Đức Phật là một bậc trượng phu hay điều hòa, quá độ tất cả những chúng sanh can cường hay là mềm mỏng để giúp tất cả chúng sanh đó có thể tu tập được, cho nên được gọi là điều ngự trượng phu. Mỹ hiệu thứ 9 là thiên nhân sư. Thiên là trời, nhân là người, sư là thầy. Thiên nhân sư là thầy của trời người. Vì Đức Phật là bậc thầy của trời người. Chúng ta hay có cái bài kệ tán thán đó, khen Đức Phật đó. Thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Đức Phật là thầy của trời người, là cha lành của bốn loài. Cuối cùng, đó là chữ Phật, là chỉ cho đấng vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Còn hai chữ Thế Tôn cuối cùng trong 10 hiệu đó là cái danh hiệu chỉ chung cho tất cả các Đức Phật và chung trong 10 hiệu đó. Cho nên Phật Thế Tôn chúng ta đừng nghĩ đây là thừa, mà đây là một cái tiếng rất là chuẩn xác. Ở trong kinh điển xưa người ta gọi là bạch Đức Phật Thế Tôn của chúng con. Trong kinh điển đều nói như thế, mà bây giờ mình nói tắt đi, một là Phật, hai là Thế Tôn, cho nên gọi chung vậy. Chứ xin lỗi, chúng ta gọi như vậy chúng ta nghĩ là đã hiểu rồi, nhưng mà đúng là Phật Thế Tôn mới là chính xác. Thì bây giờ xin hỏi quý vị nè, Phật Tổ Như Lai với lại Phật Thích Ca là hai hay là một? Hỏi chưa? Xin lỗi, hỏi đạo tràng này chưa vậy? Hả? Còn Phật Tổ Như Lai với Phật Thích Ca là hai hay là một? Là một hả? Sao biết một? Sao biết là một vậy? Người nào cũng nhất hết hả? Ủa là sao? Tức là hai người bằng nhất như nhau hả? Phải không? Thôi chết rồi. Phật Tổ Như Lai với Phật Thích Ca là một thì là đúng rồi, nhưng mà là một vị chứ không phải là nhất như nhau ha. Phật Tổ là vì sao? Vì Đức Phật đó là cái người mà thành Phật đầu tiên trong cõi Ta Bà hiện tại đây, giới thiệu cho chúng ta biết, cho nên gọi Ngài là ông Tổ của Đạo Phật, gọi là Phật Tổ. Như Lai là cái hiệu chung đó. Còn Phật Thích Ca là tại vì ông Phật đó, ổng có tên là Thích Ca, cho nên gọi là Phật Thích Ca. Thì xin thưa với lại quý vị, tạm giải thích sơ lược về cái 10 hiệu mà chúng ta còn dang dở ở cái bài trước là chưa có tìm hiểu xong. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái bài Pháp. Thì xin nhắc lại, cái chữ Pháp đó, theo tiếng Phạn đọc là Dhamma. Tiếng Pali đọc là Dhamma, còn tiếng Phạn, tiếng Sanskrit đó, đọc là Dharma. Thì cái chữ đó đó, người Trung Quốc người ta dịch nghĩa rất là khó nghe, khó hiểu lắm. Nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải. Mình đọc cái đó mình khó hiểu vô cùng. Nhưng mà thật ra bây giờ quý vị hiểu một cách nôm na như thế này. Pháp là tất cả các sự kiện, các hiện tượng, các sự việc trong cuộc sống này, có hình tướng hay không có hình tướng, cụ thể hay là trừu tượng, thì tất cả những điều kiện đó, những cái pháp đó hay là những hiện tượng đó, nó đều có một cái bản chất riêng mà khi chúng ta nghe, chúng ta nhìn, chúng ta cảm nhận, chúng ta đều hiểu được nó, không lộn với cái khác, cái đó gọi là pháp. Như vậy cái bàn này có phải là pháp không? Không, đứa nào trả lời gọn. Cái bàn này có phải là pháp không? Pháp, nó là một pháp. Vì khi nghe tới cái bàn là chúng ta biết ngay nó có bốn cái chân. Phải không? Chứ có cái bàn nào nó có hai chân không? Không, con gà, con vịt nó mới có hai chân. Thì cái đó gọi là pháp. cho tới trái đất nó lớn như vậy, một cái hành tinh, một thái dương hệ thì cái đó cũng là một pháp, và một hạt cát đó cũng là một pháp, một cơn gió thoảng cũng là một pháp, một chiếc lá rơi cũng là một pháp, một ánh mắt buồn vui của người thân cũng là một pháp, một câu nói trách móc dỗi hờn hay là khen tặng chia sẻ của người quen hay người không quen, cái đó đều gọi là pháp hết. Vì khi chúng ta nghe tới hay chúng ta mục kích, chúng ta chứng kiến, chúng ta đều có cái sự nhận thức và hiểu được nó một cách rõ ràng, thì tất cả những đối tượng đó đều gọi là pháp. Vẫn chưa hiểu đúng không? Hả? À, cho nên khi thấy một chiếc lá rơi thì chúng ta hiểu ngay đó là gì? Pháp. Mà pháp gì? Pháp lá rụng. Nói chính xác là pháp lá rụng. Nhưng mà theo Phật pháp thì gọi là pháp gì? Đúng rồi, vô thường. Tức là mới ngày nào chiếc lá còn trên cành màu xanh, bây giờ chiếc lá rơi xuống đất màu vàng. Nhìn chiếc lá, chúng ta thấy ngay trong đó nó có đất, nó có nước, có cát, thì chúng ta lại hiểu thêm duyên sanh. Chỉ một chiếc lá thôi, chúng ta hiểu ngay cái duyên sanh, tức là các điều kiện nó tụ lại thì nó sanh ra chiếc lá. Khi các điều kiện nó bắt đầu nó rã ra thì chiếc lá đó nó rớt xuống, nó trở lại với đất. Và trở lại với đất nó có thể hình thành nên một chiếc lá khác bằng cách nó chuyển thành chất thải và chất phân bón cho cây nó hút, nó bổ dưỡng rồi nó mọc ra lại. Thì cái lúc đó chúng ta hiểu ra được cái gì nữa? Luân hồi. Cho nên khi mà một người mà thấy được pháp là hiểu được sự vận hành của tất cả các hiện tượng đó. Mà thấy được pháp, hiểu được sự vận hành có nghĩa là chúng ta thấy được Đức Phật. Đối với người tu tập mà tu gắt củ kiệu đó thì rất là quan trọng khi thấy được pháp, thẩm thấu được pháp. Cho nên chứng được pháp là chúng ta giống như là thành tựu được Phật quả. Đây là một cái điều rất là quan trọng ngay trong cuộc sống của mình mà chúng ta lại không nhìn thấy. Bây giờ thấy chồng mình cứ say xỉn hoài, say xỉn xong rồi còn gây gỗ, còn bực mình nữa, thì chúng ta phải thấy kiểu nào? Quý vị thấy kiểu nào cho bình yên? Phải tập thấy theo kiểu pháp đó. Tức là các ông chồng say xỉn đó cũng là pháp, nhưng mà cái pháp này là mình không có chịu được. Nhưng mà làm sao để mình có thể chấp nhận được cái pháp này? Thì mình phải nhìn thấu vào trong sự vận hành của nó. Tại sao ông ham nhậu? Vì ông ham chơi, ông thích bạn bè. Nếu chúng ta nhìn vào cái sự việc đó mà không nhìn bằng cái con mắt của pháp, không thấy được sự vận hành của các pháp, chúng ta là cái người khổ đầu tiên nhất. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa Nghĩa Sớ đó, nói chúng ta cần phải nhìn cho ra được ba vấn đề: các pháp là vô thường, các pháp là khổ, là vô ngã. Thì cái này gọi là pháp ấn, tức là cái dấu in ở trên pháp. Pháp nào cũng vậy, nó là vô thường, tức là không tồn tại. Thứ hai là khổ, là cái sự biến hoại. Thứ ba là vô ngã, tức là nó không có thật. Giả tỉ như cái bình bông này là vô thường, là giả tỉ như chúng ta cầm đây, chúng ta lỡ vuột tay xuống thì nó rớt ra, nó thành rác rồi, cho nên gọi là vô thường, phải không? Nhưng mà cái bình bông này nó có khổ không? Bây giờ đố quý vị này, cái bình bông này nó có khổ không? Có không? Ai nói bình bông này không có khổ, giơ tay lên thầy coi coi. Như vậy không giơ tay tức là quý vị đồng ý lại giải đáp thứ hai, đáp án thứ hai, đó là bình bông này nó có khổ phải không? Có khổ không? Có hả? Nó khổ làm sao? Ngắt nó biết đau không? Không. Mắng nó biết sụ mặt không? Không. Vậy sao nó biết khổ? Cái chữ khổ này quý vị phải học mới biết. Mình khổ là bị gì? Bị chồng nạt, bị vợ đài, ha, bị người thân ăn hiếp, bị những cái áp lực của cuộc sống, trước những buồn vui đắc thất thành bại, thì cái đó chúng ta gọi là khổ, khổ lòng hay là khổ tâm. Thì cái khổ đó là do cái cảm giác của mình trước những cái sự kiện, sự việc. Nhưng mà cái vật vô tri này nó có khổ không quý vị? Có. Cái chữ khổ đó đó, ở trong kinh nói là quá trình hoại diệt. Cái chữ khổ mà ở trong kinh nói đó là quá trình hoại diệt, chứ không phải giống như cái cảm nhận của mình vui buồn mà chúng ta nói là khổ. Không phải. Cho nên cái bình bông này nó có đang hoại diệt không? Có. Nó đang hình thành cũng có nghĩa là nó hoại diệt. Hoại diệt từng phút từng giây, chứ không phải đợi tới 3 ngày nó mới héo đen, mà bây giờ nó bắt đầu nó héo từ từ rồi. Phải không? Nó héo từ ở trong cái cuống, trong cái cán, rồi nó héo từ từ ra tới cái cánh, tới 3 ngày sau nó mới đen. Nhưng mà đợi tới 3 ngày sau nó đen, mình mới thấy là nó hư. Nhưng mà thực chất ngay lúc này nó có hư chưa? Thì như vậy quý vị biết cái bình bông này nó có bị hư chưa? Nó đã hư rồi, nó đang hư đó. Nó đang biến chuyển, nó đang thay đổi. Nó biến chuyển tới cái chỗ hoại diệt, cho nên nó cũng khổ. Cái bàn này có khổ không? Có. Khi đóng ra cái bàn thì nó đã bắt đầu hư, chứ không phải đợi tới 3 năm sau nó lông ốc, nó xúc đinh rồi chúng ta mới gọi hư. Mà bây giờ là nó bắt đầu hư. Cái nhà này có hư không? Rồi cái thân mình có hư không? Có. Chứ không phải là mới sanh ra rồi lớn lớn lên cái mình nó chọi, nó trưởng thành, nó đang bắt đầu tiến. Chứ thực ra là nó đang bắt đầu hoại. Thì cái đó cũng là tiến. Nhưng mà tiến tới đâu? Tiến tới chỗ hoại. Cho nên trong nhà thiền nói rất là mạnh, sống tức là chết đó. Mỗi một ngày khoa học rồi giải thích rất là rõ ràng là cơ thể chúng ta thải ra biết bao nhiêu là tế bào. Tức là một ngày trong cơ thể mình có rất nhiều tế bào chết đi, và đồng thời nó cũng sinh ra tất cả những tế bào mới. Thì cái đó cũng gọi là khổ. Tất cả các pháp khổ là như vậy đó. Khi chúng ta đi có khổ không? Khổ làm sao? Đau chân, mỗi chân là khổ. Trời ơi, trả lời thực tế dễ sợ. Bước chân này dừng lại để cho bước chân kia bước tới. Cái đó cũng là quá trình của sự hình thành và hoại diệt ở hai bước chân con người. Cho nên khi chúng ta bước chân đi mà chúng ta thấy được quá trình hình thành đó, tức là chúng ta thấy được sự vận hành của các pháp. Thấy được sự vận hành của các pháp, chúng ta đã chứng được pháp. Cho nên hồi xưa có các vị thiền sư chứng quả ngay khi đi hành đạo. Thời Đức Phật cũng có nhiều vị chứng quả A-la-hán ngay khi bước chân đi, là nhờ họ thấy họ bước đi mà thấy được sự vận hành của nó. Cái thứ ba là vô ngã, tức là tất cả các pháp nó đều không có thực tại, nó không có thực tướng, nó không có cái gì để chúng ta nắm bắt hết. Giả tỉ như bây giờ cái hoa này gọi là cúc đồng tiền, nhưng mà có cái gì là cúc, có cái gì là đồng tiền không? Nhưng mà vì chúng ta đặt ra cái tên để chúng ta phân biệt, cái này là cúc đồng tiền, còn cái này là phòng làng. Chứ thực chất của nó có cái gì gọi là cúc đồng tiền không? Không. Cũng giống như mình, cha mẹ mình đặt cho mình cái tên, rồi mình kêu cái tên nó ra để mình phân biệt với cái tên của người khác thôi, chứ đâu phải mình là cái tên đó đâu. Quý vị hiểu không? Thì cái đó gọi là vô ngã, tức là nó không có thực. Thì bất kỳ một pháp nào nó cũng hội đủ ba yếu tố là vô thường, là khổ, vô ngã. Cái đó gọi là pháp ấn. Thì ở trong kinh Tạp A Hàm quyển 10 cũng nói về cái vấn đề này. Thì tất cả các kinh điển chúng ta học, chúng ta đọc, chúng ta tụng, thì ở trong chùa gọi chung là pháp bảo. Tại vì hôm nay chúng ta học chữ pháp, chúng ta học cái bài pháp, cho nên thầy sẽ giới thiệu một số thuật ngữ mà chúng ta thường hay gặp ở trong kinh điển mà không hiểu. Giả tỉ như pháp bảo, hiểu pháp bảo là gì không? Pháp bảo là chỉ cho tất cả các giáo pháp, tất cả các kinh điển. Giả tỉ như quyển kinh chúng ta lật ra tụng gọi là gì? Là pháp bảo. Bảo là quý báu, pháp là giáo pháp, tức là cái quý báu của giáo pháp là kinh điển, là những cái pháp môn mà chúng ta tu tập. Cái đó gọi là pháp bảo. Nhưng mà pháp bảo đó còn là tên của một vị thiền sư rất là nổi tiếng đời nhà Đường, là một trong những đệ tử ưu tú nhất của ngài Huyền Trang. Quý vị biết Huyền Trang là ai không? Đúng rồi, là Tam Tạng. Tam Tạng là ai? là Đường Tăng. Đường Tăng là ai? Đường Tăng là người đi thỉnh kinh đó, ở Tây Trúc đó hả? Quý vị á, quý vị nói riết rồi nó sai hết trơn rồi. Ngài Huyền Trang là pháp danh Huyền Trang. Ngài tu vào đời nhà Đường. Ngài đi thỉnh kinh ở bên Ấn Độ về, và Ngài thông hết ba tạng kinh điển, cho nên được người ta tôn xưng Ngài là Tam Tạng Pháp Sư. Cho nên bất kỳ ai mà thông ba tạng kinh luật luận đều gọi là Tam Tạng Pháp Sư hết. Nhưng mà nói tới Tam Tạng cái mình nhắc tới Đường Tăng, tới Ngài Huyền Trang à. Có rất là nhiều Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập, Tam Tạng Pháp Sư Bất Động. Mà mốt biết đâu có một vị Tam Tạng Pháp Sư ngồi trong này. Thì Ngài Pháp Bảo là một trong những đệ tử ưu tú của Ngài Huyền Trang. Khi Ngài dịch kinh điển ở tại Kinh Đô Trường An, thì Ngài Pháp Bảo này giúp thầy mình hiểu đến kinh điển. Và sau khi thầy mình viên tịch, thì Ngài qua dịch trường của Ngài Nghĩa Tịnh để chứng nghĩa cho các bộ kinh của Ngài Nghĩa Tịnh. Ngài Pháp Bảo là một vị rất là nổi tiếng. Nhưng mà đố quý vị nè, cái tấm rèm này thì gọi là pháp gì? Pháp gì? Pháp vô ngã hả? Trật đường rầy rồi con. Gọi là pháp bị, cái rèm này nè. Tất cả các rèm, các trướng mà treo ở trong chùa, treo ở trước điện Phật, chỗ pháp đường, thì gọi là pháp bị. Nhớ ha, cái này gọi là pháp bị đó. Mình biết để mà người ta nói mình hiểu. Nhưng mà cái nồi dẻ có kêu là pháp bị không? Kêu là pháp lao, pháp chùi. Tại vì tất cả những cái rèm hồi xưa chỗ thờ Phật người ta có một cái rèm. Để có lễ gì người ta kéo cái rèm người ta che lại. Để phân biệt giữa Phật và Tăng. Thì cái đó gọi là pháp bị. Còn cái lọng mà để che các vị pháp sư hay các vị tân trụ trì. Tại vì hồi xưa mà thỉnh một cái vị về làm trụ trì chùa đó, là Phật tử ở cái làng đó, cái chùa đó đi ra ngoài, xách lọng đứng ở ngoài đầu ngõ đó, đón cái vị tân trụ trì đó về. Thì cái đó gọi là pháp cái, tức là cái lọng che trên đầu của vị trụ trì, hoặc là thỉnh cái vị pháp sư mà lên trên pháp tòa thuyết pháp, cái đó gọi là pháp cái. Tức là cái lọng mà để che cho cái người hành pháp, cái người thực hiện theo chánh pháp. Nhưng mà có một thuật ngữ hồi đó chúng tôi học đó, chúng tôi thấy khó chịu vô cùng, đó là pháp chiến. Quý vị có nghe từ pháp chiến lần nào chưa? Nói đúng ra tức là chửi lộn ở trong chùa đó. Nghe ghê quá hả? Không có kinh gì dữ vậy đâu. Mà pháp chiến là kể lại, tức là một cái trận chất vấn của hai vị tu thiền, hỏi và đáp, mà hỏi và đáp một cách sắc sảo, mạnh dạn, cho ra lẽ, cho đúng nghĩa, cho thấu lý, để tất cả mọi người nghe, người ta có thể chứng ngộ được cái giáo lý đó, gọi là pháp chiến. Tức là cái cách đối thoại giữa hai thiền sư mà nói sắc sảo, nói mạnh bạo, nói để cho khai thông hết tâm ý của mọi người, dứt trừ sự ngã chấp, tham lam, để thấu được nghĩa lý của các pháp, cái đó gọi là pháp chiến. Tức là các vị thiền sư thường dùng những các câu hỏi và đáp với nhau về nghĩa lý, mà thực sự là để xét nghiệm lẫn nhau về cái sự tu tập và sắp tấn cho người sau, dẫn dắt cho người hậu học. Cái đó gọi là pháp chiến. Còn giáo pháp của Đức Phật ở trong một số kinh điển ví như là chiếc thuyền để đưa chúng ta vượt qua bờ sanh tử luân hồi, thì cái đó gọi là pháp thuyền hay là pháp chu. Pháp thuyền là chiếc thuyền, pháp chu là cái chiếc thuyền, chu cũng là thuyền, nhưng mà chiếc thuyền này nó nhỏ hơn cái chữ kia, nó là một chiếc đò thôi, chiếc đò giáo pháp để giúp đưa chúng ta qua khỏi sanh tử luân hồi, gọi là pháp thuyền hay là pháp chu. Nhưng mà trong giáo hội thì cái người đứng đầu thì gọi là pháp gì? Trong đây ai biết? Trong Phật pháp đó, cái người mà đứng đầu của xã hội bây giờ thì gọi là pháp gì? không đúng rồi con. Chuyện này là thế. Dạ đúng rồi, cô này nói đúng đó, cho con tràng vỗ tay đi. Là pháp chủ. Pháp chủ tức là cái người lớn nhất ở trong Phật pháp, hay là ở trong cái giáo hội, trong pháp hội đó gọi là pháp chủ. Nhưng mà cái thuật ngữ này đó, xin thưa với lại quý vị, ở trong kinh Trung A Hàm quyển 49 và Thấn Mang Bảo Quật đó, thì dùng cái chữ pháp chủ này là chỉ cho Đức Phật nha. Ngày xưa trong kinh điển cái chữ pháp chủ này là chỉ cho Đức Phật, nhưng sau này cái chữ pháp chủ này thì lại không dùng cho Đức Phật nữa, mà là chỉ cho cái vị đứng đầu của một cái pháp hội nào đó. Và giả sử như giáo hội Phật giáo đi, thì cái vị đứng đầu của cái giáo hội Phật giáo gọi là pháp chủ. Hoặc là trong một cái pháp hội tụng kinh dược sư, thì cái người đứng đầu mà tổ chức cái lễ đó, cái pháp hội đó cũng gọi là pháp chủ. Thì giáo hội Phật giáo của Việt Nam mình có vị pháp chủ đương nhiệm hiện tại đó là Hòa Thượng Phổ Tuệ ở ngoài Bắc đó. Thì chúng ta không có dám kêu ngài ngang bằng cái chữ Hòa Thượng Phổ Tuệ, mà gọi là Đức Pháp Chủ. Làm lớn lắm đó nha. Thì hồi xưa đó gọi là gì biết không? Là Tăng Thống. Tăng Thống tức là cái gì đứng đầu ở trong Tăng, lãnh đạo chư Tăng của một quốc gia gọi là Tăng Thống. Nhưng mà hồi xưa nữa, tức là thời phong kiến thì gọi là gì? Là quốc sư. Tức là thầy của vua đó. Vua mà phong cái vị đó làm thầy đó, là quốc sư, là cái vị đó có quyền coi hết, quản lý hết tất cả chùa chiền tăng chúng trong toàn quốc, gọi là quốc sư. Thì quý vị xin nhắc lại, cái chữ pháp chủ này là chỉ cho Đức Phật, đó là hồi xưa trong kinh điển. Nhưng mà trong bộ Lương Cao Tăng Truyện và bộ mà Phật Tổ Thống Ký, thì cái chữ pháp chủ này là chỉ cho cái người đứng đầu ở trong Phật pháp, ở một cái pháp hội nào đó gọi là pháp chủ. Cho nên một thỉnh một cái vị tăng mà tới thuyết pháp, hay là đón rước một cái vị tu tập lâu năm có đức độ, thì người ta đánh trống lên. Thì tiếng trống đó gọi là trống gì? Trống Bát Nhã. Đúng là đánh trống Bát Nhã, nhưng mà ở trong thiền môn gọi là gì? Là pháp cổ, tức là trống pháp. Quý vị có thường nghe quý thầy sứ ngôn nói là xin quý vị trong ban chung cổ cử chuông trống Bát Nhã để cung nghinh pháp sư, hay là ban chung cổ cử pháp cổ để thỉnh pháp sư đăng lâm pháp tòa. Tất cả đều gắn liền với chữ pháp. Pháp cổ tức là trống pháp, tức là trống đó để báo hiệu đón rước một vị pháp sư mở ra giáo pháp cho chúng ta tu tập. Thì cái chữ đó gọi là trống pháp. Quý vị ở đây đã đọc kinh Pháp Hoa chưa? Trong phẩm tựa của kinh Pháp Hoa thì Đức Phật có nói là thổi pháp loa lớn đánh pháp cổ lớn. Pháp loa là gì biết không? Là cái kèn pháp. Loa là cái kèn. Thổi pháp loa lớn tức là thổi cái kèn pháp lớn, đánh pháp cổ lớn tức là đánh cái trống pháp lớn. Đó là kinh Pháp Hoa đó. Thì cái chữ pháp cổ chúng ta thấy ở trong kinh điển nó rất là rõ, nó rất là nhiều. Nhưng mà thường đó, cái này để giới thiệu cho quý vị biết, ở trong thiền môn thì hai gốc đông tây người ta để hai cái trống. Ở phía đông bắc thì cái trống đó gọi là pháp cổ, còn phía tây bắc thì cái trống đó gọi là trà cổ. Thì ở đông bắc cái trống pháp cổ là cái trống này đó, là để được làm hiệu lệnh thông báo trước khi cử hành một cái pháp hội nào cho đại chúng tập hợp lại, gọi là pháp cổ. Hoặc giả là thông báo cái vị trụ trì đó thượng đường, tức là lên trên pháp đường để mà thuyết pháp hoặc là thuyết giảng, gọi là thỉnh phương trượng thượng đường. Đây là nguyên thuật ngữ của kinh điển xưa nha. Thì cái đó gọi là pháp cổ, cử pháp cổ thỉnh phương trượng thượng đường, tức là đánh cái trống pháp mà ở cái góc lầu đông bắc đó, để cho thầy phương trượng quang lâm lên trên giảng đường hay là thiền đường hay là pháp đường để thuyết pháp, để giảng kinh. Cái đó gọi là pháp cổ. Thì bây giờ đó, ở trong chùa của mình không có điều kiện giống như hồi xưa là có chỗ pháp để chuông riêng, để trống riêng. Bây giờ để chung trong một chùa thì chúng ta đi vô đó, thì ở bên tay phải là cái chỗ để chuông hay để trống? Bên tay phải là để chuông, tức là từ ngoài nhìn vô cái chánh điện đó ha, là bên tay phải là để chuông, còn bên tay trái là để trống. Quý vị nên nhớ là nó phân biệt rõ ràng như vậy. Hữu chung tả cổ, đó là cách bố trí để đánh trống pháp. Mà giống lên cái trống pháp thì phải khơi ra trí tuệ, mở ra bát nhã, cho nên gọi là trống bát nhã. Khi mình quy y thì có pháp danh. Pháp danh là tên đạo, tên của pháp ha. Còn tên đời thì gọi là gì? Thế danh hay tục danh. Tên của pháp, tên trong đạo thì gọi là pháp danh. Thì quý vị biết á, cái chữ pháp danh này đó, trong bộ Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải quyển 10 và Tam Tạng Pháp Sư Truyện quyển 9, cho pháp danh này còn có tên khác là pháp hiệu hay là giới danh hay là pháp húy. Pháp hiệu tức là cái hiệu của pháp, cũng là tên thôi chứ hiệu cũng bằng với chữ danh. Giới danh tức là tên mà bắt đầu ngày đầu tiên chúng ta thọ giới, gọi là giới danh. Ha. Còn pháp húy là khi nào mà thế phát đó mới có pháp húy. Quý vị hiểu pháp danh chưa? Nhưng mà vô trong Việt Nam thì pháp danh, pháp hiệu, pháp húy gì nó khác nhau hết trơn, nó không có giống nha. Nhưng mà trong kinh điển thì nó giống nhau hết. Còn vô Việt Nam thì nó không giống, nó khác nhau. Chia ra pháp danh khác, pháp hiệu khác. Pháp danh là cái tên mà ông thầy quy y cho mình đặt đầu tiên, đó gọi là pháp danh. Sau ông thầy đã chết, hoặc giả là chúng ta đi chỗ khác tu, chúng ta cầu pháp với một vị khác, hoặc là chúng ta thọ giới thì cái vị khác đã đặt cho mình một cái tên khác, cái đó gọi là pháp hiệu. Nhưng mà ở trong kinh thì pháp danh, pháp hiệu hay là giới danh đều giống nhau hết. Cho nên chỗ mà thuyết pháp hay là các thầy tới giảng đạo thì cái đó gọi là pháp tịch. Tịch là chiếc chiếu, pháp tịch là chiếc chiếu pháp, hay còn gọi là pháp viên. Viên cũng có nghĩa là chiếc chiếu. Thì cái chiếc chiếu đó trải ra để cho mình ngồi lên đó mình thuyết pháp. Thì hồi xưa là ngồi dưới đất trải chiếu thôi, là để cái tợ rồi ngồi, chứ không phải bây giờ kê cái bàn. Cho nên gọi là pháp tịch. Ở trong Kinh Lăng Nghiêm quyển 1 có một đoạn như thế này: khi ấy Đức Như Lai trải tòa ngồi, giảng nói pháp sâu xa, đại chúng thanh tịnh trong pháp viên được nghe những điều mà từ trước tới giờ chưa từng được nghe. Thì ở trong cái đoạn kinh này có nhắc lại chữ pháp viên, tức là cái chữ này nó có từ thời Đức Phật lận. Pháp viên là chiếc chiếu pháp, lúc bấy giờ trải tòa ra và Đức Phật ngồi ở pháp viên để giảng pháp. Ở trong Quy Sơn Cảnh Sách có câu: tỳ ni pháp tịch tằng vị tha bồi, liễu nghĩa thượng thừa khởi nâng chân biệt. Tức là ở chỗ cái trường dạy pháp, dạy kinh, dạy luật, tỳ ni pháp tịch, thấy không? Cái chữ pháp tịch tức là chiếc chiếu pháp, là chỉ cho cái trường dạy kinh điển mình chưa từng tham dự. Thì cái nghĩa lý sâu xa làm sao chúng ta có thể thấu hiểu cho được? Đó là ý nghĩa của bốn câu đó. Chúng ta không thường lui tới chùa, chúng ta không thường có cái tâm tu học, chúng ta không có học hỏi gì hết, thì làm sao mà chúng ta được cái gì? Cho nên khi mà học pháp rồi, chúng ta tin pháp thì chúng ta tin Phật. Cho nên quý vị biết không, cái sự nhiệm màu của Phật pháp, khi mà mình tin vào Phật pháp và mình thực hành đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy được Phật pháp rất là nhiệm màu. Và cái điều đó nó giúp cho chúng ta được an lạc, giúp cho chúng ta vơi đi những cái phiền não, và giúp chúng ta có thể đứng vững được đối diện với cuộc đời. Thì lúc đó pháp trở thành gì? Trở thành thuốc. Cho nên gọi là pháp dược, tức là thuốc pháp có thể chữa được những cái bệnh lo âu, sợ hãi, buồn phiền của mình, giúp cho chúng ta có thể bình yên trong cuộc sống. Thì cái điều này trong kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng hay là kinh Đại Bát Niết Bàn quyển thứ tư đều có nói về chữ pháp dược. Ở trong đó có đoạn như thế này: nếu uống pháp dược mà không giữ giới cấm thì cũng không có cách nào chữa được tất cả tâm bệnh của chúng sanh. Cho nên là Phật tử tại gia, chúng ta có giữ năm giới, thì khi học pháp cố gắng chúng ta giữ năm giới này thì tất cả các phiền não nó sẽ nguôi tan, sẽ giải trừ được hết. Thì đối với cái chỗ mà thờ Phật đó, quý vị thấy thường là có những cái ngọn đèn, phải không? Ngọn đèn mà đốt hoài không cho tắt thì gọi là gì? Pháp đăng. Tức là ngọn đèn của chánh pháp, của giáo pháp được thắp sáng hoài, không cho kết thúc. Đèn nào tắt chứ đèn trên bàn thờ không được phép tắt, phải đốt hoài. Cái đó gọi là pháp đăng, hay còn gọi là pháp quang, hay còn gọi là pháp cự. Pháp cự tức là ngọn đuốc của chánh pháp, còn pháp quang tức là ánh sáng của chánh pháp, phải được tiếp nối để dụ cho sự chiếu phá bóng tối vô minh ngu si của chúng ta. Khi mà chúng ta vô trong chùa đó, tất cả huynh đệ mình ngồi chỗ thì gọi là pháp gì, quý vị biết không? Pháp quyến, hay gọi là pháp lữ. Pháp quyến tức là quyến thuộc của chánh pháp, thì mình là quyến thuộc của nhau bằng chánh pháp. Pháp lữ tức là bạn của giáo pháp, tức là mình lấy giáo pháp làm bạn, tức là mình kết bạn với nhau qua con đường giáo pháp. Thì cái đó giúp cho chúng ta có thể tu tập được lâu dài. Cho nên ở trong kinh mới có câu xứ xứ đồng vi pháp lữ, tức là mình sanh ra đời nào ở đâu cũng nguyện làm bạn pháp của nhau. Nãy giờ giải thích toàn bộ mấy cái pháp này, quý vị nghe có mệt không? Muốn nghe thêm một số thuật ngữ nữa không thì nói. Cái chữ pháp quyến nó còn sử dụng trong một trường hợp nữa, giả tỷ như là như thầy vô chùa thầy tu ha, thầy có đệ tử thì đệ tử của thầy gọi là pháp quyến. Giả tỷ như thầy chết thì tất cả các pháp quyến này ra để tang, hay còn gọi là pháp tử. Pháp tử tức là con ở trong pháp, con ở trong đạo. Thì ở nhà mình có hiếu tử, có nghĩa tử là con nuôi, hiếu tử là con mình đẻ ra mà nó có hiếu phụng thờ, mình gọi là hiếu tử. Nhưng mà trong chùa không có con, nhưng mà có đệ tử thì chết thì mấy đứa đệ tử, mấy chú đệ tử để tang gọi là pháp tử, hay còn gọi là pháp quyến.
Anh đi Phật, thầy cho con hỏi. Thầy nói nhau pháp cái với bảo cái nó không giống nhau thưa thầy?
Giống với nhau. Pháp cái là cái lồng để che, bảo cái cũng là cái lồng để che. Nhưng mà bảo cái là cái lồng để che Phật, còn pháp cái là cái lồng để che chúng ta. Hai cái khác nhau. Sẵn dịp đây câu hỏi thì mới giải thích thêm. Bảo cái là cái mà che trên chỗ thờ Phật đó, thường thường ta đóng ở phía trên đó một cái gì đó để che bằng rèm, hoặc là bằng gỗ, hoặc là bằng cái gì giống như cái la phong, nhưng mà chạm chỗ tinh vi lắm. Người ta che trên cái đó gọi là bảo cái, tại vì đó là cái lọng mà được kết bằng 7 thứ báo: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách. 7 thứ đó là 7 thứ quý báo gom lại để kết thành cái lọng để che, cho nên gọi là bảo cái.
Tràng phan bảo cái con nghe.
Tràng phan, tràng là dài, phan là cái lá phướng, tức là cái lá phướng dài, là mấy cái mà người ta cầm mà người ta treo thòng dài trên đó để chữ Nam Mô Di Đà Phật mà thiêu sặc sỡ đủ thứ màu xanh vàng đỏ trắng cam đó, thì cái đó gọi là tràng phan. Thường thì đi thỉnh pháp sư đó, hoặc là đi thỉnh Phật, thỉnh Xá Lợi, thì đi khai lễ đi lộng đó, đầu có hai hàng hai bên cầm tràng phan nó để đi, gọi là tràng phan bảo cái. Cho nên chỗ thờ Phật ở trên là bảo cái, hai bên là treo những cái dọc tràng phan, hai bên đó gọi là tràng phan đó. Thì đệ tử của mấy thầy gọi là pháp đồ, hay là pháp quyến, hay là pháp tử. Nhưng mà người tu có tuổi không? Theo quý vị người tu có tuổi không? Có không? Tuổi đó gọi là tuổi gì? Đúng rồi, tuổi hạ hay còn gọi là tuổi đạo. Thì lúc nào quý thầy thọ tuổi đạo, tuổi hạ? 3 tháng. 3 tháng gì? Tự nhiên nói 3 tháng. Đúng rồi. Tức là quý thầy á, sau khi nhập hạ 3 tháng xong, tới ngày tự tứ. Khi tự tứ thì quý thầy mới nhận được 1 tuổi đạo. Như vậy 1 năm chỉ có 3 tháng an cư, thì 1 năm cũng có 1 tuổi thôi. Mà được nhận tuổi đạo vào ngày ngày tự tứ, mà tự tứ là rằm tháng 7. Cho nên ngày rằm tháng 7 còn gọi là ngày xuân của Phật giáo, vì ngày đó chưa tăng thọ tuổi đạo. Thì tuổi đạo gọi là pháp lạp. Lạp là tuổi. Còn gọi là hạ lạp hay là gọi là pháp lạp. Pháp lạp tức là tuổi đạo hay là tuổi pháp. Thì trong Thích Thị Yếu Lạm đó, giới thiệu cho tất cả chư tăng biết, do giữ giới tu tập trong 3 tháng cho nên còn gọi là giới lạp hay là hạ lạp hay là pháp tuế. Còn Phật pháp thì nó mênh mông cho nên được ví như biển. Do vậy mà trong kinh điển gọi là pháp hải. Thỉnh thoảng chúng ta có thấy có những ngôi chùa để tên là pháp hải, thấy không? Pháp hải là biển pháp, là chỉ cho Phật pháp mênh mông, sâu thẳm và rộng bao la, không bến không bờ, cho nên gọi đó là pháp hải. Chính vì thế quý vị đọc kinh Duy Ma sẽ thấy có một đoạn là thượng trí cứu già bệnh chết, kính lễ pháp hải đức vô biên. Như vậy ở đây là chỉ cho lòng cung kính của mình đảnh lễ Đức Phật, là cái người mà cứu được cái tai nạn già bệnh chết cho tất cả chúng sanh, và đồng thời cũng tri ân và đảnh lễ giáo pháp của Đức Phật, mà được ví như là biển mênh mông cho nên gọi là pháp hải. Còn huynh đệ mình tu tập gọi là gì? Gọi là gì? Gọi là pháp gì? Không biết. Pháp huynh, pháp đệ. Tức là người nào mà vô chùa trước, học đạo trước, người sau sẽ gọi người đó là pháp huynh. Còn cái người trước đó gọi cái người sau đó là pháp đệ, tức là người em của Phật pháp, người anh của Phật pháp. Quý vị biết đó, đối với pháp khí đó thì xin nhắc thêm quý vị rất là quan trọng. Người Phật tử tại gia hay là người có chí xuất gia mà có cái tâm cầu đạo, học chánh pháp, quyết không lui sục thì cũng được gọi là pháp khí. Trong Cao Tăng Truyện có ghi lại cái hình ảnh của ngài Huệ Khả đến cầu đạo với ngài Bồ Đề Đạt Ma. Quý vị đã nghe qua cái tích truyện này chưa? Ngài Huệ Khả là, xin thưa ý lại quý vị, là một vị pháp sư rất là nổi tiếng, được vua rất là trọng dụng, vua đời nhà Đường. Mà ngài Huệ Khả đó tu rất là tốt. Tương truyền sau một thời thuyết pháp của ngài Huệ Khả, ngài vô thiền thất đều có chư thiên cúng dường thức ăn, chứ không phải là người bình thường cúng dường đâu nha. Chứng tỏ đạo lực ngài Huệ Khả tới lúc nào, tới bực nào. Nhưng mà đó, lúc bấy giờ ngài Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ qua Trung Quốc để truyền đạo. Khi tới gặp vua Võ Đế đó thì vua không tiếp nhận được, cho nên ngài không dạy được. Cuối cùng là ngài ra đi. Đi tới gặp ngài Huệ Khả đang thuyết kinh Niết Bàn. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma mới chống gậy lại hỏi chứ ông làm gì đó. Thì ngài Huệ Khả mới nói là tôi đang giảng kinh, đang thuyết pháp. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma mới nói làm gì có kinh để cho ông giảng, làm gì có pháp để cho ông thuyết. Thì ngài thần quan là ngài Huệ Khả đó, ngài rất là bực mình, tại vì mình được vua trọng dụng, tức là một vị tăng nổi tiếng, mà tự nhiên có ông thầy tu nào đen thù lùi, mắt xanh. Tại vì trong đó nói rất là rõ là ngài Bồ Đề Đạt Ma là mắt xanh, con mắt có màu xanh, tức là từ bên Tây Trúc qua, mà người Lai, người Trung Đông đó, người Trung Đông là mắt xanh mà, phải không? Người rất là ấn tượng, rồi có râu qua nón rất là nhiều, mà đen nữa, hơi đen. Ngài thần quan mới bực mình. chưa thấy một vị nào mà dám xét xử tới mình, cho nên mới lấy cái sâu chuỗi mà của vua ban bằng đá đó ném thẳng vào trong mặt của ngài Bồ Đề Đạt Ma, trúng gãy 3 cái răng, chứng tỏ nội công cũng thâm hậu lắm. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma mới nghĩ nếu mà nhả 3 cái răng ra thì cái vùng đất này sẽ hạn hán 3 năm, tại vì đây là thân phần của thánh tăng. Ngài Bồ Đề Đạt Ma là cái người được truyền thừa y bát của Đức Phật đời thứ 28, tức là thay thế Đức Phật lãnh đạo tăng đoàn để giáo hóa khắp cả Ta Bà. Mà ngài Huệ Khả đâu có biết xúc phạm tới, cho nên nghĩ vậy ngài nuốt luôn 3 cái răng vô bụng bỏ đi, thấy là không có duyên giáo hóa. Thì ngài bỏ đi thì sau thời pháp đó, ngài Huệ Khả mới vô trong thiền thất, thì trong thiền thất không có mùi thơm, cũng không có phẩm vật cúng dường. Ngài nhập định thì lúc bấy giờ mới nghe chư thiên mách bảo là hôm nay thánh tăng từ Tây Trúc tới, ông không biết đã xúc phạm tới. Thì ngài Huệ Khả nghe giật mình, chỉ nghe nói thần tăng ở bên Tây Trúc qua thôi chứ đâu có biết mặt, mà không ngờ bây giờ mình xúc phạm tới thần tăng. Cho nên là giục hết y áo, áo mạo của vua ban nè, chạy theo. Nhưng mà chạy theo hoài không kịp, chỉ đuổi theo cái dấu chân thôi, đuổi theo cái dấu chân của ngài Huệ Khả. Cuối cùng đuổi tới Tung Sơn thì dấu chân nó bị mất ngay ở Thiếu Lâm Tự. Thì vào trong Thiếu Lâm Tự tìm thì không thấy. Cuối cùng thì người ta mới chỉ, các sư ở trong Thiếu Lâm Tự mới chỉ là thạch thất ở phía sau có một cái hang đá đó rộng, thì ông sư Tây Trúc Hoa ông đang ngồi ở trong đó ông tu. Thì ngài Huệ Khả mới tới đó để sám hối, để cầu pháp. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma không truyền cho. Quý vị biết suốt 9 năm như thế, ngài Huệ Khả quỳ ở ngoài để cầu pháp, để sám hối. Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới nói pháp của ta đâu phải dễ cầu, phải có người xứng đáng ta mới truyền, chứ còn người không có tầm cỡ. Thì ngài Huệ Khả quỳ như vậy, ngày nào cũng ra quỳ để cầu mà ngài Đạt Ma không truyền pháp. Một ngày kia tuyết nó ngập đầy hết, trắng xóa hết, ngài Huệ Khả cũng quỳ dưới tuyết để cầu pháp, để xin truyền pháp. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma mới nói, nếu ngươi có khả năng biến tuyết này màu trắng thành đỏ, ta sẽ truyền pháp cho ngươi. Ngài Huệ Khả nghe nói vậy rút dao ra chặt cánh tay của mình liền, lấy máu đó tưới trên tuyết. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma mới quay mặt ra, suốt 9 năm quay mặt vô trong vách núi, bây giờ mới quay mặt ra, mới khen, ông chính là bậc pháp khí đại thừa. Chẳng hay có chuyện gì. Thì ngài Huệ Khả mới nói bạch hòa thượng, xin hòa thượng chỉ cho con cách nào để con an tâm, con tu mà con không an tâm. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma mới nói tâm của người đâu, đưa đây cho ta, ta an dùm cho. Thì ngài Huệ Khả ngưng một chút xíu, im lặng, mới quỳ bạch với lại Tổ Bồ Đề Đạt Ma là bạch hòa thượng, con tìm mà không thấy tâm. Lúc bấy giờ ngài Bồ Đề Đạt Ma mới nói, ta đã an tâm cho ngươi rồi đó. Thì ngay lúc đó, ngài Huệ Khả hiểu được sự vận hành của các pháp và thế nào gọi là tâm. Thì ngay lúc đó ngài ngộ đạo. Cho nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới truyền y bát của mình cho Huệ Khả làm tổ thứ 29. Nhưng mà vì ngài Bồ Đề Đạt Ma qua Trung Quốc là người đầu tiên truyền pháp thiền đốn ngộ, là chỉ thẳng vào tâm, thấy tánh là thành Phật ngay tức khắc bằng cách an tâm cho Huệ Khả. Tại vì ngài Huệ Khả là vọng cầu, mong muốn tìm cái tâm, nhưng mà cái tâm đâu có hình tướng đâu mà tìm, cho nên tìm đâu thấy. Chính lúc đó khai thị cho ngài Huệ Khả biết được tâm không có hình tướng và tâm cũng không có vọng cầu. Cho nên ngài hiểu ra được điều đó và chứng ngộ. Cho nên ngài Huệ Khả làm tổ thứ hai của Thiền Tông Trung Hoa. Thì cái đó gọi là pháp khí đại thừa. Cho nên khi chúng ta học giáo pháp, chúng ta được an lạc, chúng ta được tu tập, chúng ta được hạnh phúc, thì cái đó gọi là pháp lạc, tức là niềm vui của pháp. Còn cái người mà nói pháp, mà nói ra người ta hiểu liền, người ta ngộ liền, thì cái đó gọi là pháp lôi. Lôi là gì quý vị biết không? Đúng rồi, là sấm sét. Tức là pháp lôi là sấm sét của pháp, làm cho người đó kinh động trong cuộc sống thực tại để có thể thành tựu được giáo pháp. Còn giáo pháp được lưu chuyển liên tục thì gọi là pháp luân, hay là pháp thủy, hay là pháp lưu. Pháp luân tức là cái bánh xe pháp nó quay hoài. Nhưng mà Phật pháp mà gặp tai nạn, giả tỷ như là bị đàn áp, bị giết chóc tăng, giống như là bên Myanmar vậy đó, chư tăng bị giết, thì cái đó gọi là gì? Pháp nạn. Tức là Phật pháp bị tai nạn, không có thoát được. Ở Trung Quốc nó có ba nạn về Phật pháp của các vị vua. Họ tin đạo lão, họ không tin đạo Phật, và đập chùa, phá tượng, giết tăng, giết mấy chục ngàn. Cái đó gọi là pháp nạn. Như Ấn Độ chẳng hạn, quý vị biết Ấn Độ là cái nơi xuất thân của Đức Phật Thích Ca chúng ta. Vậy mà bây giờ chư tăng của Ấn Độ, quý vị biết nó còn ít hơn cái tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này nữa. Toàn là chư tăng ở đâu tới không, còn cả nước Ấn Độ không có chư tăng. Là do Hồi giáo qua đó giết vào thế kỷ thứ 6. Qua Ấn Độ tàn sát hết chư tăng, giết hết. Tới Bồ Đề Đạo Tràng là cái nơi mà thờ Đức Phật đập phá, nhưng mà đập không được. Bây giờ chỗ đó còn để lại những cái di tích thờ đó, là cái cây búa mà của mấy người đập, mà đập dính vô là dính vô luôn, không rút ra không được. Chỉ có Bồ Đề Đạo Tràng là phá không được, chặt cây Bồ Đề không chết. Chỗ đó nó còn linh thiêng như vậy, thì cái đó gọi là pháp nạn. Của các vị tổ mà nói thì gọi là pháp ngữ. Tức là các vị tổ mà nói ra dạy chúng ta, rồi được chép trong kinh, trong luận đó, thì cái đó gọi là pháp ngữ. Còn những cái việc mà các vị đó đi làm, các vị tu sĩ mà đi làm gọi là pháp sự hay là Phật sự đó. Nhưng mà dùng chữ pháp sự thì đúng nhất. Còn cái chỗ mà ngồi thuyết pháp gọi là gì? Đúng rồi, pháp tòa. Cái chiếc chiếu mà chạy bữa nay quý vị nghe rồi đó. Đúng rồi, là pháp tịch. Còn cái chỗ này gọi là pháp tòa. Nhưng mà hồi xưa cái pháp tòa đó được làm theo cái kiểu dáng như là một con sư tử. Tại vì cái người mà giảng pháp được ví giống như là tiếng rống của sư tử, khai thông tất cả, ai nghe cũng phải tỉnh táo để tu tập. Cũng giống như sư tử mà rống lên thì tất cả chim muôn hay là thú chạy cũng đều phải kinh sợ hết. Cho nên cái chỗ ngồi thuyết pháp gọi là sư tử tòa, cái tòa của sư tử. Và cái người ngồi nói pháp, cái tiếng đó gọi là sư tử hống, tức là tiếng rống của sư tử. Cái này nó còn dài quá, chỉ nói đại khái để được biết chung quanh những cái thuật ngữ của Phật giáo về cái chữ pháp, để chúng ta có thể hiểu một cách căn bản và đơn giản. Hy vọng là quý vị khi nghe và đọc sách thì chúng ta có thể hiểu thấu được tất cả những cái mật nghĩa và những ẩn ý ở trong kinh qua những thuật ngữ Phật giáo này. Nhiều khi không có giải thích, mà tra từ điển thì quý vị đâu có từ điển đâu để mà tra. Nói tóm lại, pháp tức là con đường hay là phương pháp. Con đường để cho chúng ta đi đến bờ an lạc, phương pháp để giúp cho chúng ta giải trừ tất cả những khổ đau. Trong cuộc sống này ai cũng cần có một con đường để mà đi. Nhưng đường nào đưa chúng ta đến đau khổ, đường nào đưa chúng ta về bến bờ an lạc, chúng ta có quyền lựa chọn ngay bây giờ. Pháp nào có thể giúp chúng ta giải trừ những khổ đau và có thể làm cho chúng ta sâu kết thêm những phiền muộn, thì chúng ta có thể trạch pháp ngay bây giờ. Nếu quý vị chọn được pháp, quý vị lựa được con đường, thì quý vị đã thành tựu được pháp. Mà thành tựu được pháp coi như quý vị đã thấy được Đức Phật. Mà thấy được Phật có nghĩa là chúng ta đã thành một Phật tử chân chánh. Vâng. Chúc quý vị sẽ là một Phật tử chân chánh của đời này và mãi mãi các đời sau. Giờ cho thêm 2 phút nữa để quý vị có thắc mắc gì thì hỏi.
Có xin có một lời hỏi lỗi với thầy là nãy cái ý của trò lại là hiểu là tháp bảo chứ không phải là pháp bảo.
À, tháp bảo, dạ. Đâu có chữ tháp bảo, có bảo tháp được đó.
Bảo tháp.
Hồi đó cũng lộn ngược lộn xuôi nữa. Giống như ông nội bây giờ kêu nội ông. Mà ngày xưa kêu bằng anh chồng, giờ kêu chồng anh. Kêu đó là khác đó nghe.
Dạ là chỗ thờ xá lợi Phật cái này là còn hiểu sai.
Dạ.
Thầy
thối
lỗi cái lời.
Dạ không có sao.
Dạ, không. Chị. Chào thầy. vào là dỗ cái chân.
Thích quá thì là dỗ chân.
Dạ. Ý như nói là mình đã hiểu sai nha, sai, đó là sai.
Không, mà ở đây mà còn dỗ chân vậy, ở nhà dỗ cái gì? Chứng tỏ là cũng tu dữ lắm mới dỗ chân đó. À, kiếm chỗ dỗ nha, kiếm cái mà dỗ chứ không là đi mua sắm chết luôn. Pháp bảo mà cổ nói lộn là tháp bảo, nhưng mà thực sự là bảo tháp, tức là cái tháp quý báu. Tại vì bảo tháp là cái tháp quý báu để thờ Phật, gọi là bảo tháp, hay còn gọi là tháp thờ Xá Lợi, cũng gọi là bảo tháp. Bạch thầy, chúng con là nhóm Phật tử ở Tiền Giang, có một số thắc mắc nhờ thầy giải đáp hộ. Một, chúng con biết động thực vật là các sinh vật sống. Khi người ta làm heo, gà, vịt để ăn thì mang tội sát sinh. Khi ta ăn rau củ thì có mang tội sát sanh không? Tu có nhất thiết phải ăn chay không? Câu này là trả lời quá nhiều rồi. Bây giờ vị nào trả lời giùm thầy coi. Ăn rau cải có phải sát sanh không? Sao sát sanh được? Tại vì ăn sinh mạng của chúng sanh. Ăn mặn đó, tức là ăn mạng đó. Ăn cái mạng sống của chúng sanh đó, gọi là ăn mặn đó. Nói chạy chạy đi, đúng là ăn mạng, ăn cái mạng sống của chúng sanh mà nó chạy riết thành ăn mặn. Nhưng mà mặn ở đây là mặn của máu và nước mắt nữa, của chúng sanh. Còn ăn rau cải thì nó đâu có mạng sống gì đâu. Mình cắt cái cọng rau đó, nó còn ra là mấy cọng rau khác trừ cây dừa ra. Cây dừa mà ăn củ hủ dừa là rồi nó chết luôn. Đó, 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 nó muốn đại náo Thiếu Lâm tự rồi đó. Không. Cái cọng rau mình ngắt nó còn ra nhiều cái cọng khác, nhiều cái dược, cái từ khác nữa. Không. Cho nên ăn chay không có mang tội sát sanh. Tu có nhất thiết phải ăn chay không quý vị? Sao nhất thiết? Trời ơi con, ăn chay không thành Phật, nhưng muốn thành Phật là phải ăn chay đó. Tại vì sao? Vì mình muốn thành Phật tức là mình phải nuôi cái lòng từ bi của mình. Mà ăn chay là một cách để biểu thị sự nuôi dưỡng lòng từ bi của mình. Thôi. Rồi câu thứ hai, các thầy thường khuyên Phật tử nên cúng thí thực cho vong linh, không nên nương tựa. Vậy thì các chợ bày bán rất nhiều thức ăn, nước uống, nhưng tại sao vong linh không đến đó mà ăn lại bị đói khát? Trời ơi, nó hỏi gì đâu mà thấy tội nghiệp quá đi. Bây giờ nè, cái quán hàng ăn đó, nó bán đó, nhà hàng đó, mình đây mình đói bụng gần chết, mình có dám tới đó lấy ăn không? Có không? Quý vị dám tới không? Quý vị không tới rồi hỏi coi cô hồn nó dám tới không? Trời ơi, hỏi nghe thấy tội, hỏi muốn khóc luôn vậy. Quý vị biết á, ở cái chợ đó, bán đồ ăn đó, cũng có những cô hồn đứng đó nó giữ, nó làm vệ sĩ nha, nó làm trưởng ban bảo vệ quản lý chợ đó. Cho nên khi cô hồn mà nhào vô thì cái ban quản lý âm hồn đó, nó cũng ra nó can thiệp. Tại vì mảnh đất đó của nó. Quý vị biết một mảnh đất của mình là bao nhiêu hương linh không? Có biết không? Không. Con người từ vô thủy tới bây giờ sống đi rồi chết, rồi chết, rồi sanh ra, rồi sống, rồi chết nữa. Thì chết đi sống lại biết bao nhiêu lần. Huống chi đất này là một nắm đất là bao nhiêu sinh mạng. Chết quang, chết ức vì đất nước chiến tranh nhiều nè. Cho nên quý vị ngồi ở đây chứ thực chất là cũng có nhiều người hàng xóm đó họ tới đó. Những người hàng xóm khuất mặt khuất mài, những âm linh cô hồn nó cũng vô đây tùm lum với mình á. Đâu quý vị giờ coi có không? Làm gì mà nổi da gà. Cái này gọi là thánh phàm đồng cư độ, tức là phàm với thánh ở chung, mà phàm phu thì mình với nó ở chung với đó tùm lum tùm la á. Chứ mình không có thấy nó, nhưng mà nó biết mình, nó thấy mình. Cho nên khi mà nó thấy nó biết mình đó thì mình phải lịch sự với nó. Mình tới cái chỗ lạ đó để dặn quý vị nè, đi tới cái chỗ xa lạ đó quý vị phải nói chuyện với mấy người đó trước. Thì xin trở lại vấn đề ha, quý vị đi tới chỗ lạ quý vị phải sinh hoạt với là mấy cái người hàng xóm khuất mặt đó, họ khó chịu lắm, họ không có đồng ý ai tới. Chứ nhà mình muốn người lạ vô không? Không thì họ cũng vậy, họ không có muốn người khác xâm lấn họ. Cho nên mình tới mình nói A Di Đà Phật, hôm nay tôi tới đây với lý do gì, tới đây tôi làm những việc gì, xong tôi đi liền. Cho nên quý vị cảm thời cho tôi hiện diện ở đây làm những việc đó ha. Làm xong là chúng tôi rời khỏi chỗ này liền, chúng tôi không có ý chiếm chỗ, không lấn đất, không giành dân gì hết, chậm hết. Quý vị nói vậy đó là nó yên hết, tất cả mọi chuyện yên hết. Tiếng chào cao hơn mâm cỗ phải không? Mình tới nhà người ta mình gõ cửa, chị ơi tôi tới đây tôi xin được ngồi đây núp mưa, tôi ngồi đây trú nắng, thì mình cho liền phải không? Còn sau tới nhào vô nhà mình sợ quá mình kêu công an bắt phải không? Thì nó cũng vậy, tự nhiên thấy nguyên băng mấy chục người tới tới, thế là nó kêu công an bắt liền, công an của âm phủ. Tức là những chúng sanh mà nó chết nó không siêu đó, nó lâu đời đó, nó ghê lắm, tức là những cái vị thần đó nó dữ lắm. Cho nên quý vị tới chỗ lạ tự nhiên sao mình thấy mình mắc ói, mình chóng mặt, mình say sẩm mà mình không có bệnh gì hết, phải không? Tự nhiên mình có những cái cảm giác đó, không phải là do sai xe, do gì đâu, mà do chúng ta chưa có hòa đồng tôn giáo với nó. Mình lịch sự với nó, mình nói vậy thì nó hết à. Thì những cái chợ bán đồ ăn đó, cô hồn sao nó vô được? Cái thứ nhất là ở chỗ đó có người ở, nó không có vô được. Có chúng sanh giữ ở đó, cũng là cô hồn, nó không có chen vô được. Và cái thứ hai, cô hồn nó có ăn thức ăn đó được không? Không ăn được, vì nó ăn bằng tâm thức. Do đó cái người cúng là phải truyền bằng tâm thức. Cái cô hồn mà mình cúng là quý vị thấy nó có ăn mất hầu cơm nào không? Cũng còn nguyên à. Nó ăn bằng cái tâm thức, do đó mình truyền cho cô hồn cũng bằng tâm thức. Nghe rồi, trời ơi, khổ chưa, nó hối như vậy. Để nói cho hết chứ. Thì mấy thầy cúng bằng tâm thức là bằng những câu kinh khai thị cho nó biết, rồi truyền cho nó bằng cái tâm thức, nó đón nhận bằng tâm thức. Còn quý vị ở nhà mà biết cái phương pháp đó thì quý vị cúng cũng được, phải không? Chứ đâu có cần mà mời mấy thầy tới cúng vong linh đâu. Cho nên vong linh bài đầy thức ăn đó mà nó ăn không được là vậy đó, là do cúng không có đúng cách. Còn câu thứ ba nữa, khi dọn cơm ăn trong gia đình có thể mời các vong linh vào cùng ăn được không? Thầy quý vị có dám mời nó không? Đừng có dại dột mà mời nó, nó vô nó ăn rồi quý vị ăn cái gì? Không có được. Cái nào của nó là của nó, cái nào của mình là của mình. Quý vị nghe ông bà mình nói không? Đồ nào mình ăn là ăn, đồ nào mình cúng là cúng. Tức là đồ nào mình cúng cho cô hồn thì mình cứ để dọn ra đó, mình mời nó tới đó ăn. Xin thầy cho hiểu biết về sự tang chế theo nhà Phật, vì trong gia đình sắp có người ra đi, mời con cái gì vậy? Mà con muốn theo luật của nhà Phật để lo tang chế, mong thầy giải thích. Rồi cái này nói ngắn gọn một phút. Gia đình sắp có tang chế, quý vị chuẩn bị hòm rương tượng Phật ha. Chưa có chở về được thì cứ để đặt chuẩn bị tiền. Rồi ở nhà đó thì chuẩn bị một cái hình Phật A Di Đà hoặc là tượng Phật Địa Tạng, rồi chúng ta để trước cái chỗ cái người bệnh đó cho họ thấy, họ hấp hối đó, để mình niệm Phật, mình tiếp dẫn họ. Thì mình chuẩn bị hình Phật ha. Rồi á, trên bàn thờ Phật chúng ta lập cái bàn Phật đàng hoàng. Lập cái bàn Phật cũng giống như ở nhà mình vậy đó, giống như cái bàn thờ đàng hoàng, có bông hoa, có đèn, rồi có nhang, rồi có nước, rồi chúng ta tụng kinh niệm Phật để cho cái người, cho họ nghe tiếng niệm Phật, họ thấy hình Phật để họ dễ nhiếp tâm. Và cái bàn Phật đó để gần ở chỗ cái người đó, cho trước mặt họ, cho đối diện, để cho họ thấy niệm Phật và mình tụng kinh, mình niệm Phật. Và thứ hai nữa, mình tập ăn chay để mình hồi hướng công đức, vì thân khẩu thanh tịnh chúng ta tụng kinh niệm Phật nó mới linh nghiệm, gọi là hộ niệm. Và đồng thời đó chúng ta phải tinh tấn ngày hay đêm chia ca ra để niệm Phật. Trong nhà có bao nhiêu người chúng ta chia ra cứ ngày một ca, vậy là 2 tiếng đồng hồ để ngồi niệm Phật, còn mệt quá thì 1 tiếng đồng hồ rồi thay đổi ha. Chứ còn mở cái máy niệm Phật thì cũng được, nhưng mà cái năng lực nó không có lớn, vì chính người thân mình niệm Phật cái tâm lực nó mạnh lắm, nó có thể kéo được người thân mình lên. Vì người thân thấy vì mình mà gia đình mình đau khổ mỏi mệt niệm Phật vậy, cho nên họ phát khởi cái tâm lành thì công đức họ được phát sinh. Rồi tiếp theo là chuẩn bị đi vô chùa thỉnh mấy thầy. Nhưng mà đừng có nhận mấy cái thiệp là dịch vụ mai táng từ A tới Z thì nó kỳ quá. Thỉnh mấy thầy tới để khai thị cho cái vị bệnh đó đó, cho họ biết là cuộc đời vô thường, thân này là giả, để họ bớt cái đau đớn. Giống như hồi xưa Đức Phật cử tôn giả Xá Lợi Phất tới khai thị cho ông Cấp Cô Độc, ông mà xây dựng Trúc Lâm Tinh Xá đó, xin lỗi, xây dựng Kỳ Viên Tinh Xá cúng dường Đức Phật đó. Cấp Cô Độc ông bệnh cũng đau đớn lắm, thì Đức Phật sai tôn giả Xá Lợi Phất tới để thuyết pháp, để nói cho người đó, và tránh sát sanh hại vật, tránh chửi mắng, tránh đem những cái đồ vàng bạc quý báu tới cho người đó, họ thấy họ tiếc nuối. phải tu tập, vì cái lúc đó rất là quan trọng để kéo được người thân của mình trở về với cảnh giới an lành. Rồi mình thỉnh một cái vị tăng tới khai thị, rồi sau đó lo hậu sự cho vị đó trong suốt những ngày tang lễ, mà cố gắng đó là càng sớm càng tốt, đừng để lâu. Theo quan điểm của thầy thì mình sanh ra mình đâu có coi ngày coi giờ đâu, phải không? Chứ mình có coi cái ngày để mình sanh ra không? Có không? Không. Thì mình chết có ai mình coi ngày để chết không? Cho nên ngày nào cũng tốt hết, đừng có nghĩ ngày này xấu ngày kia tốt, không có đâu. Thì sau khi chết 8 tiếng đồng hồ thì thần ra khỏi xác. Trong suốt 8 tiếng đồng hồ đó chúng ta tuyệt đối không được đụng tới xác chết, vì thần thức còn, chúng ta đụng tới họ đau đớn. Họ đau đớn thì họ sân hận, mà sân hận thì họ sẽ đọa vào cái cảnh giới tối tâm. Do đó sau 8 tiếng thì chúng ta mới làm cái nghi thức thay đồ cho họ, rồi sau đó mới tẩm liệm. Thì tùy theo hoàn cảnh gia đình chúng ta có thể để 1-2 ngày tùy ý, nhưng mà đừng có để lâu. Chúng tôi thấy có cái đám tang nó để 8 ngày chôn bác đó xong 8 đứa con vô hết luôn. Tức là chôn ông già xong là vợ con đi cấp cứu hết luôn, để tới 8 ngày luôn mà chờ hai đứa con ở bên Mỹ về. Rồi thầy thấy tội nghiệp quá, chết rồi thôi. Thôi được rồi, cảm ơn quý vị. Mời quý vị từ từ đứng lên rồi làm lễ hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khổng tấn.